thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Đe dọa.
Bê lại thất bại lần nữa, nên hắn đe dọa nàng một cách quyết liệt.
Nếu bà nói với chồng bà điều đó, bà sẽ hối hận. Tôi không thích ai cưỡng lại tôi cả, và bà sẽ hối hận vì điều đó.
Ông đã làm gì khiến cho tôi bệnh hoạn thế này?
Vợ tôi la lên.
Bà nói vậy sao?
Hắn tức giận đáp lại.
Không phải tôi làm cho bà bệnh đâu. Có thể có một tên vô lại nào đó đã làm hại bà.
Đúng, thằng vô lại đó chính là ông.
Vợ tôi phản công lại. Hắn cười quẩy và trả lời.
Đúng rồi, tôi thư ếm bà đó. Chỉ cần vậy thôi.
Không hiểu rõ lời hắn nói, vợ tôi kêu lên.
Tôi sẽ điện thoại cho chồng tôi ngay chiều nay, để anh ấy đến kiếm tôi.
Được, tôi nói cho bà biết là bà không kêu điện thoại được đâu, và bà phải ở lại đây.
Hắn tức giận ra khỏi phòng và xuống khu giải khát ở nhà hàng. Vào khoảng 2 giờ chiều, hắn trở lại nói với nàng.
Sao? Bà đã suy nghĩ về những gì tôi đã nói với bà chưa?
Rồi hắn đưa cho nàng một cái kẹo Runa mà hắn vừa mua ở một cái máy bán kẹo tự động. Vợ tôi cầm lấy kẹo, ném vào mặt hắn và nói.
Ông là một thằng đẻo cán. Cái kẹo của ông đó, tôi sẽ kêu điện thoại cho chồng tôi.
Được.
B trả lời.
Rồi bà sẽ thấy, bà sẽ hối hận vì đã từ chối.
Quả thật, suốt buổi chiều, vợ tôi cố gắng tới phòng điện thoại mà không được. Dù phòng đó chỉ cách phòng nàng có 5-6 mét thôi. Nhưng vào buổi tối, khoảng 20 giờ, khi tôi gọi điện thoại cho nàng như mọi ngày để biết tin tức về nàng, thì nàng mới tới được phòng điện thoại, mà phải vất vả lắm mới tới được. Nàng nói trong hơi thở.
Hãy đến gặp em gấp.
Nàng chỉ cố gắng nói được như thế, nhưng tôi đã hiểu 5 chữ đó. Vào 10 giờ tối, tôi mới tới được bên nàng. Lúc đó, tôi thấy nàng đang khóc. Sáng thứ tư, nàng mệt mỏi đến nỗi phải vất vả lắm mới mặc được quần áo. Tôi phải cố gắng lắm mới dẫn nàng ra được. Trước cặp mắt giận dữ nhưng bất lực của B, chính hắn cũng vừa mới dẫn một người ra. Trên xe lửa, vợ tôi kể lại tất cả những gì xảy ra giữa nàng và B. Nàng kể cho tôi sự nài xin vô liêm sỉ và những lời đe dọa của hắn. Hắn còn dám nói với nàng.
Anh không thể nhịn được cái lòng khát khao của anh đối với em nữa. Chắc là em đã bỏ bùa mê cho anh rồi.
Chắc chắn là có bùa mê trong đó. Nhưng cái phù phép đó là do hắn chứ không phải do vợ tôi. Và tôi không hề nghĩ tới chuyện này.
Hiệu quả của phù phép.
Khi về tới nhà, chúng tôi hiểu ngay
Hắn đã nói:
"Tôi không thích ai cưỡng lại tôi cả. Bà sẽ hối hận vì điều đó."
Quả thật, vợ tôi cảm thấy ngay những hiệu quả báo thù của hắn. Nàng càng lúc càng đau đớn, nên cứ nằm trên giường hoài. Nàng bị như vậy trong 2 tuần đầu của tháng 2, 1951. Những cơn đau của nàng làm tôi rất khổ tâm. Nàng không đứng dậy được, không ăn được, không ngủ được, và liệm đi lúc nào không biết. Tôi cho nàng uống nước cam, nhưng nàng nuốt không nổi. Tôi kêu bác sĩ tới, ông ta chích thuốc cho nàng. Qua ánh mắt của ông, tôi biết ông ta nghĩ nàng đang bị nguy khốn. Tôi kêu tới 4 bác sĩ, nhưng kết quả chẳng hơn. Một trong các bác sĩ đề nghị đưa nàng tới bệnh viện tâm thần, nhưng nàng nói với ông ta rõ ràng:
"Tôi không muốn vào bệnh viện. Thưa bác sĩ, tôi không bị điên đâu, nhưng tôi cảm thấy trong người có một sức mạnh làm tôi đau đớn. Người ta bảo tôi điên, nhưng tôi không điên đâu."
Tuy nhiên, vào cuối tháng 2, vợ tôi và tôi quyết định tới Sao John để nghỉ mát tại một nhà do bác sĩ Dupoy, một bác sĩ tâm thần, phụ trách. Hôm đó là ngày 21 tháng 2. Tại đó, người ta điều trị cho vợ tôi bằng tất cả những phương pháp thông thường áp dụng cho các bệnh thần kinh. Nào là tắm bông sen, chạy điện, nhưng chẳng kết quả gì. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều trị, nàng lên được nửa ký. Các cơn khủng hoảng cũng bớt kịch liệt đi. Sức khỏe tương đối khá hơn cho tới tháng 8. Nhưng một hôm, khi nàng đi ngủ, chỉ trong 1 phút mà tất cả đều thay đổi. Nàng buông bỏ cuốn sách đang đọc, mở mắt trừng trừng và la lên:
nhức đầu quá, tôi điên mất."
Cơn khủng hoảng đó kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ. Rồi nàng nói với tôi:
"Tình trạng đó trở lại rồi. Thằng B lại làm hại em rồi. Hắn muốn cho em điên lên mà. Hắn làm cho em cứ choáng váng trong đầu hoài."
Tình trạng của nàng bỗng nhiên trầm trọng ra. Không ăn được nữa, tôi cảm thấy bất lực. Chúng tôi đến với một bà thầy thuốc. Bà này làm cho nàng bình thản được một lúc, nhưng khi về nhà được 1 tiếng thì tất cả đều trở lại còn tệ hơn trước. Dường như lúc đó có những cuộc tấn công và phản công giữa bà thầy thuốc và tên B. Cuối cùng, chúng tôi đi đến quyết định là phải làm đơn khiếu nại tên B trước pháp luật.
Chúng tôi đã làm việc đó vào tháng 9 1951. Tháng 10 và 11 trôi qua mà đơn chúng tôi vẫn chưa được cứu xét. Nhưng vào tháng 12, chúng tôi nhận được giấy báo yêu cầu chúng tôi tới tòa án để đối chứng với tên B. Nhưng hôm đó, vợ tôi không đến được vì nàng bị đau sốt đêm trước. Tôi tới hầu tòa một mình và phân bua mọi chuyện với quan tòa. Ông chánh án chỉ trả lời đơn giản:
"Nếu vợ anh không tới được thì chúng ta phải dời vào ngày khác."
Tôi không đồng ý điều đó, vì có thể những lần khác cũng lại như thế nữa, và việc ra tòa sẽ quay trở lại bất lợi cho chúng tôi. Nên khi gặp B ở hành lang, tôi nói với hắn:
"Vợ tôi sẽ tới đây, bất chấp những cản trở của anh."
Thật vậy, tôi đã trở về nhà kêu nàng dậy, đưa nàng tới tòa án bằng taxi, vì tòa án chỉ cách nhà tôi khoảng 400 mét. Khi tới hầu tòa, vợ tôi khai tất cả. Quan tòa hỏi B xem hắn có nhìn nhận sự việc không. Mặt hắn bỗng thất sắc và dường như hết sức lúng túng. Hắn nhớ
nhìn nhận tất cả, kể cả việc thư ếm nàng, và ký vào biên bản vụ kiện. Trạng sư của hắn làm như bị cục hứng, nên từ lúc đó B sẵn sàng bị tấn công. Có lẽ không vì vụ thư ếm mà luật pháp không hề đề cập đến, nhưng vì vụ hành nghề thầy thuốc một cách bất hợp pháp. Sau vụ khiếu nại đó, một viên cảnh sát tới nhà tôi. Ông ta thấy vợ tôi đang lên cơn, mắt thì hoảng hốt, tai thì giơ lên trời, và ông ta chụp được một mớ thuốc mà B đã cho chúng tôi. Ông ta nói:
với những tang vật này, chúng tôi sẽ bắt tên ranh mãnh ấy về việc hành nghề y tế bất hợp pháp.
B đoán được việc đó, vì khi ra khỏi tòa án, hắn đến nói với chúng tôi:
ông bà không thấy được, ông bà đã gây rắc rối cho tôi tới mức nào. Họ đã phạt tôi 200.000 đồng quan pháp. Hãy nghe tôi, ông bà hãy rút đơn khiếu tố đi, vì tôi không còn lý do gì để tiếp tục việc đó nữa.
Hắn nói đến câu ấy mà không hề nghĩ tới sự phản bội của hắn về sau. Thế là hắn thú nhận điều mà chúng tôi luôn luôn chắc chắn: tất cả mọi khủng hoảng của vợ tôi đều do hắn gây ra cả. Nhượng bộ lời van xin của hắn, vợ tôi và tôi lập tức trở lại gặp ông chánh án để xin rút đơn khiếu nại, vì hắn đã đồng ý để cho vợ tôi được an mạnh. Quan tòa trả lời:
tốt lắm, ông bà cứ rút đơn khiếu nại, nhưng chúng tôi vẫn dành cho mình quyền theo dõi tên B này về việc hành nghề y tế bất hợp pháp.
Về đến nhà, chúng tôi viết một lá thư cho ông chủ tịch viện kiểm sát để rút đơn khiếu tố, và chúng tôi báo lại cho B về chuyện đó. Lại tấn công nữa.
Tên thầy Lang đã đạt được điều hắn muốn. Vợ tôi được yên ổn không đau đớn khoảng một tháng. Nhưng vào tháng Giêng 1952, thảm cảnh trở lại và tệ hơn trước. Tức muốn điên lên, vợ tôi đòi tới gặp tên B ngay. Hôm đó hắn ở nhà với mẹ hắn. Chính bà đón tiếp chúng tôi, nhưng vì vợ tôi xin bà cho nàng gặp chính hắn, nên hắn ra gặp chúng tôi. Một cuộc cãi lộn kịch liệt đã nổ ra trước sự có mặt của mẹ hắn. Rốt cuộc, vì không thắng được trong cuộc tranh cãi, B nắm tay vợ tôi, định lôi nàng ra khỏi nhà. Nhưng nàng vụt ra lanh lẹ và giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh vào mũi. Hắn lại nắm lấy nàng, nàng lại thoi cho hắn một cú trực tiếp vào giữa mặt. Lần này máu vọt ra và mũi hắn chảy máu lênh láng. Đến lượt tôi can thiệp. Tôi nắm chặt tay hắn, bắt hắn phải đứng yên và để vợ tôi thoát ra. Hắn tuân theo và rút khăn ra lau mặt. Chiếc khăn bị nhuộm đỏ máu ngay. Người hắn tím lại, ánh mắt đầy căm giận. Chúng tôi đi về phía cửa. Hắn chạy theo bén gót kêu lên:
à, các ngươi tới nhà hành hung tôi. Tôi chưa bao giờ bị như thế. Tôi sẽ thưa công an.
Được rồi,
vợ tôi trả lời.
Chúng ta cùng đi. Ông cứ khiếu nại và nói tại sao tôi đánh ông.
Vẫn giữ khăn trên mũi, B lại đe dọa:
nếu bà còn tiếp tục, bà sẽ chết trong nhà thương điên, nghe chưa?
Vậy là hắn đã lộ ý định trả thù của hắn. Chúng tôi lập tức tới bót cảnh sát. Khi nghe diễn tiết câu chuyện, các viên thanh tra cười thầm. Hắn dám yêu cầu cảnh sát ra lệnh cho vợ tôi để hắn yên. Lúc đó, vợ tôi nói với hắn:
"Được, ông cứ khiếu nại về tôi, rồi tôi sẽ nói tại sao tôi đánh ông."
Lập tức, hắn cảm thấy mắc cỡ, nên chỉ nói:
"Thôi, tôi không khiếu nại, nhưng yêu cầu để cho tôi yên."
Khi ra về, hắn nói lời cuối cùng:
"Một người mắc bệnh như bà mà lại đánh mạnh được như thế đấy."
Tên thầy lang trả thù. Về sau, tên thầy lang quyết tâm trả thù vợ tôi, không chỉ vì nàng cưỡng lại hắn, mà còn công khai nhục mạ và thách thức hắn. Nàng sẽ phải chết trong nhà thương điên. Để thực hiện lời đe dọa ấy, hắn có một tên đầy tớ sẵn sàng làm theo lệnh của hắn, là Satan. Chúng ta sắp thấy rõ ràng điều đó. Và sự cứng tinh của thời đại đã đóng một vai trò có lợi cho tên phù thủy này. Vào thời đại chúng ta, có ai tin là có quỷ đâu? Chứng quỷ nhập, đối với đa số các bác sĩ cũng như đối với đại đa số quần chúng thời nay, chỉ là chứng điên loạn. Vì thế, khi thư ếm vợ tôi, khi sai con quỷ nhập vào nàng, bê hầu như chắc chắn, người ta sẽ phải nhanh chóng đưa nàng vào nhà thương điên. Sự trả thù là ở chỗ đó. Theo hắn nghĩ, thì nàng đang nằm trong tầm tay của hắn. Cuộc cãi lộn kịch liệt mà chúng tôi vừa thuật lại xảy ra ngày 12 tháng 1 năm 1952. Chúng tôi về nhà và biết chắc chắn thế nào cũng có chuyện không may xảy ra. Chắc chắn những tháng đầu tiên, vợ tôi sẽ phải đau đớn rất nhiều. Có những điều bất thường cho thấy tình trạng của vợ tôi lại trầm trọng hơn trước. Nhưng một đêm vào tháng 8 năm 1952, nàng giật mình và tỉnh giấc, rất sợ sệt và la khóc. Nàng nắm chặt tay tôi, siết cứng lấy tôi với tất cả sức mạnh. Như một người đang bị kinh hãi ghê gớm, đôi mắt đầy hoảng hốt, nàng nói với tôi:
"Ôi, em sợ quá. Kìa, nó kìa, nó đang tiến lại giường của em. Đuổi nó đi."
"Nhưng em sợ cái gì chứ?"
tôi nói với nàng, cố trấn tĩnh nàng.
"Kìa, nó kìa, một con vật có móng vuốt ghê lắm. Thân là rắn, mà đầu lại là đầu thằng bê."
Nàng lặp lại:
"Nó tiến lại giường em kìa, em sợ quá anh ơi."
Cơn đau và nỗi khủng khiếp khiến nàng la lớn, cứ như vậy cho tới sáng. Hôm sau, nàng mệt lử và kiệt sức, mà cơn đau vẫn không hết. Hai đêm sau, cuộc tấn công lại tiếp diễn. Nàng bị mê sảng và quỳ xuống tại chỗ. Như một người mất trí, nàng nói nhiều thứ tiếng lạ, cười ngờ nghệch. Bị điên loạn như vậy từ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Khi cơn khủng hoảng qua đi, nàng hồi tỉnh lại và nói:
"Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có cảm tưởng như mình không còn sống nữa. Em không thấy gì nữa. Ôi chao, sao em bị đau ở gáy thế này?"
Còn tôi chưa biết đó là do quỷ và không hề nghĩ như thế. Tôi đau khổ vì sự bất lực của mình. Nhưng lúc nào lời đe dọa của B cũng vang vẳng trong tâm trí tôi:
"Bà sẽ chết trong nhà thương điên."
Tôi cứ ngẫm nghĩ câu này mãi và tự hỏi xem chúng tôi phải đi đâu đây. Chung quanh chúng tôi, hàng xóm và những người thân quen góp ý kiến với chúng tôi. Đương nhiên, không ai nghĩ tới sự hiện diện của Satan cả. Nhiều ý kiến khác nhau khuyên chúng tôi tới cầu cứu các thầy lang vượt. Nhưng không ông thầy lang nào giúp được chúng tôi. Tất cả đều bỏ cuộc khi họ biết là họ đang chống lại tên B. Cửa cứu rỗi.
Vào khoảng thời gian đó, chúng tôi cho ra đời một cháu gái thứ hai. Vào tháng 12, 1952, bất chấp những thử thách mẹ nó phải chịu suốt cái năm khủng khiếp ấy, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Một điểm đáng lưu ý là, sau những đêm khủng khiếp ấy, vợ tôi không còn chịu để trong nhà những cây thánh giá, những hình ảnh đạo đức hay chuỗi mai khôi nữa. Trong những lúc lên cơn, nàng chỉ yêu cầu vứt tất cả những thứ đó ra ngoài. Nhưng việc bỗng nhiên ghét bỏ những vật làm phép này không làm chúng tôi mở mắt ra, và chúng tôi vẫn không nhìn ra có Satan hành động trong những cơn đau đớn của vợ tôi. Một ngày vào tháng 2, 1953, chú quan phòng dẫn chúng tôi tới cha Berger Bergy, vì chính vợ tôi đã đề nghị việc này chứ không phải do tôi thúc đẩy. Gặp cha, chúng tôi thuật lại những nỗi khốn khổ của mình cho cha nghe, cũng như đã từng kể như thế cho bao nhiêu người trước đó. Cha đón tiếp chúng tôi với tất cả lòng tốt của cha. Nhưng cha chỉ trả lời cho chúng tôi một cách đơn giản rằng:
trước tiên, cần phải để y tế khám nghiệm xem đó có phải là một bệnh tự nhiên hay không. Rằng cha không thể làm gì được nếu không biết rõ điều đó. Nhưng cha sẽ làm theo ý chúng tôi nếu điều đó trở nên cần thiết.
15 ngày sau, tức vào cuối tháng 2, theo lời khuyên của một người bạn, chúng tôi quyết định tới hỏi ý kiến các cha ở Belleville. Điều kỳ lạ là cuộc hành trình này, cả bận đi lẫn bận về đều gặp trục trặc. Chiếc taxi chở chúng tôi cứ bị ban hoài. Bác tài xế chưa gặp chuyện kỳ lạ như vậy bao giờ. Tại Belleville, chúng tôi kể lại trường hợp của mình. Sau nửa tiếng đồng hồ, vị linh mục ở đó đã trao cho chúng tôi một cuốn sách, bảo chúng tôi đọc và tuân theo những chỉ dẫn trong sách. Còn cha nói cha sẽ làm những gì cha phải làm. Cha còn xác định rằng việc đó có thể đòi hỏi tới 6 tháng hay hơn nữa. Tất cả tùy thuộc vào ý muốn của Thiên Chúa, là Đấng đã gửi đến cho chúng tôi cơn thử thách này vì những lý do của Ngài.
Trở lại đời sống tôn giáo.
Tất cả những gì phải chịu đựng từ năm 1950 đã chuẩn bị cho chúng tôi tuân theo mọi điều mà người ta vừa yêu cầu. Một sự chuẩn bị mà chúng tôi không hay. Chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của vị linh mục. Chúng tôi trở về nhà, quyết định cố gắng tuân theo những lời khuyên đó. Trên đường trở về, xe của chúng tôi lại cứ trục trặc hoài, đến nỗi tài xế phải nói rằng đó là lần đầu tiên trong đời ông ta thấy như vậy. Đã lâu lắm rồi. Đây là lần đầu tiên vợ tôi cảm thấy được yên ổn. Vị linh mục tiếp đón chúng tôi hôm trước đã thực sự trừ quỷ cho vợ tôi từ xa một cách hữu hiệu. Mà về sau chúng tôi mới biết vì Satan đã tuyên bố như thế. Tuy nhiên, ngày đó là vào tháng 2, 1953. Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra Satan hiện diện ở đây. Nhưng có một sự biến đổi kỳ diệu xảy ra ngay trong chúng tôi. Cho tới lúc đó, đức tin của chúng tôi rất yếu kém và không sống đạo gì cả. Bỗng nhiên, do hiệu quả của ân sủng mà sau này chúng tôi mới đánh giá được, chúng tôi quyết định đi lễ mỗi Chủ nhật, năng chịu các phép bí tích, rước lễ thường xuyên. Chắc chắn những lời mà nhiều người rộng lượng khuyên bảo chúng tôi từ ít lâu nay đã đem lại kết quả. Nhưng tác động của Thiên Chúa có một sức mạnh kỳ diệu. Chúng tôi trở về con đường của Chúa một cách nhanh chóng lạ thường. Chúng tôi hiểu được những điều mà cho tới lúc đó chúng tôi không biết. Tuy nhiên, khi vợ tôi muốn đi dự lễ, thì đó là cả một câu chuyện lịch sử. Phải sống như thế nào thì mới phát sinh một ý tưởng như thế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vững vàng không nao núng. Người ta cầu nguyện cho chúng tôi. Dường như đó là một cuộc chiến đấu giữa hai lực lượng trái ngược nhau mà chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chương tiếp theo sẽ kể lại những tình tiết đặc sắc nhất về cuộc chiến đấu này. Nó còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.